This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Bếp Sài Gòn, và chúng ta trở về với một ngành và con rất là quen thuộc của cái chương trình Bếp Sài Gòn mà đã một năm ba tháng rồi chúng ta không có gặp, không có nghe được cái giọng nói của cái người đặc biệt này. Và thưa quý vị, như là lần trước, tuần trước mà tính có thông báo gửi đến cho quý vị, đó là sự trở lại của chị Liên, chị Mỹ Liên sẽ trở lại với chúng ta trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Nhưng mà chị Mỹ Liên cũng giống lúc trước nha thưa quý vị ha, tức là từng chị làm rồi từng ngày chị nghỉ nha thưa quý vị, thì những cái tuần trống trống đó hoàn tính đâm sùng bể vô ha thưa quý vị ha. Và bây giờ thì trên đường live đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện trở lại của chị Mỹ Liên rồi. Welcome back, xin được chào mừng chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình Bếp Sài Gòn của chúng ta. Chị Mỹ Liên ơi, chị Mỹ Liên à.
Hello Hoàng Tính.
Dạ, lên tiếng mạnh mẽ lên chị.
Xin chào em.
Dạ vâng.
Đã lâu gặp lại.
Dạ, một năm
xin
ba
chào
tháng.
Chào tất cả các bạn khán giả nghe đài quý mến.
Dạ vâng. Trước khi bước vô chương trình thì chị em chúng tôi cũng đã có tâm sự rồi. Với những cái nỗi niềm mà mình nhớ, mình muốn gặp người đó cũng không gặp được, mà chính hoàn tính cũng vậy, lu bu cũng khó gồng, mà mọi người cũng gặp được lắm thưa quý vị, cho nên xin thông cảm, nghe được giọng nói đừng khó gặp mặt thưa quý vị, cũng giống như chị vậy đó. Lâu lắm rồi, một năm ba tháng thì bây giờ chị mới trở lại, everything vẫn ok, tất cả mọi thứ đều bình thường hay hoặc là có gì thay đổi không thưa chị?
Cảm ơn em, chị không có gì thay đổi, nhưng mà thời gian vừa qua chị cũng có nhiều công việc bận. Cho nên là chị tạm ngưng một thời gian. Yeah. Mặc dù tạm ngưng nhưng mà lúc nào cũng vẫn nhớ chương trình, vẫn nhớ mỗi ngày, mỗi cách tuần trong tháng, ngày chủ nhật từ 10 giờ đến 10 giờ 40 chị em mình gặp nhau rồi trao đổi một số cái món ăn mà chị em mình thấy rằng là mình làm nó cũng có nhiều kinh nghiệm, rồi cũng muốn trao đổi để các bạn khán giả nghe đài cùng làm với mình. Dạ, giữ mãi những cái món ăn truyền thống Việt Nam trên đất Mỹ.
Đúng vậy chị, đúng vậy thưa quý vị thính giả. Khi mà nói đến những cái món ăn Việt Nam thì chúng ta phải nói là hằng hà sa số cả trăm cái ngàn món, món miền Nam, món miền Trung và món miền Bắc thưa quý vị. Cho nên thì chúng ta làm tới làm lui thì chắc có lẽ là không bao giờ mà phải gọi là hết đâu thưa quý vị. Từ cái biến tướng của cái cách làm này qua cái cách làm khác, miền này nó làm một cái cách khác, miền Trung cũng làm một cái cách khác, chứ không có một cái nơi nào nó giống theo một cái khẩu vị giống nhau hết trơn đâu. Cũng giống như bây giờ, qua cái thời buổi hiện đại thì quý vị thấy chúng ta lại có những cái vật dụng để mà hỗ trợ trong vấn đề mà mình nấu nướng nó lại đa dạng hơn. Thí dụ như là giống như vừa rồi chị em của chúng tôi cũng đã có nói về cái vấn đề mà những cái lò nướng mà bây giờ phải gọi là air fry thưa quý vị, chúng ta có thể chúng ta làm được rất là nhiều món được. Cái đó là những cái cải tiến trong cái vấn đề mà nấu nướng, chắc cũng sẽ đem đến cho quý vị rất là nhiều những cái tiện lợi vào ngày hôm nay, không ngoài mục đích đó, đúng không thưa chị?
Đúng rồi em. Hôm nay chị khi mà quay lại đó thì chị cũng nghĩ đến chuyện là chị thấy chung quanh mình bạn bè rồi những người thân quen cũng rất là nhiều người muốn làm một cái miếng heo quay tự nhà mình làm mình ăn. Nhiều trong thời gian vừa qua đó thì nhiều người nói làm sao mà nó phức tạp quá, cái lò nhà mình nó lớn mà nướng miếng heo nó nhỏ, rồi phải mở cái lò ra rồi làm, rồi phải dọn dẹp rất là cực. Nhưng mà chị thấy Hoàng Tính, chị thấy cái nồi chiên, nhiều người cứ gọi đơn giản là cái nồi chiên không dầu, tức là air fryer đó. Thì cái nồi này ở ngoài cái chuyện mình làm nhiều món, mình chiên nhiều thứ để cho nó không ninh dầu, mình ăn cho nó bớt dầu mỡ vô người đó, thì khi mà mình quay heo bằng cái nồi này đó thì nó cũng rất là thuận tiện và dễ làm.
Chị có làm thử
chưa
chị?
Hôm nay chị em mình trao đổi về cái món này Hoàng Tính ha.
Chị có làm thử chưa?
chị làm đi làm lại rất là nhiều lần.
Wow. Đó là một trong những cái phương tiện mà chúng ta thường sử dụng sau này lắm. Nhưng mà nói về cái cách nấu thì chắc chắn là quý vị cũng chưa có nhiều người biết về cái cách nấu mà chúng ta làm sao để thực hiện cái món heo quay trên cái air fry đó cả, thưa quý vị. Với lại Hoàn Tính thấy chị nói đúng rồi chị. Mọi người cũng đều thích ăn heo quay lắm đó, nhưng mà thật sự mà nói heo quay ở đây dở quá chị.
Thì thường là người ta quay nguyên một con,
nhưng mà không có ngon. Chị nó hôi mùi rồi nó em nói thiệt em buồn lắm khi mà mình thèm mình ăn không có được cái miếng của mình, nó ngon lành mà nó làm cho mình thất vọng, ăn mà ăn trong cái sự thất vọng, thấy nó thất bại ê chề cho một cái dịch vụ mà nấu nướng hay hoặc là dịch vụ mà nướng nguyên con heo quay, nó thì buồn lắm mà chưa có tìm được chỗ nào. Hy vọng rằng qua chương trình này quý vị sắm cho mình thêm cái air fry để thực hiện giống như chị Liên chỉ ha, thưa quý vị ha, mời chị nha.
Tại vì nguyên một con heo đó em thì mình ướp cái gia vị nó không thấm đều hết con heo.
Đúng.
Cái thứ nhất, cái thứ nhì là khi mà mình quay thì nó không thể giòn da đều hết nguyên một con. Cho nên khi mình mua, nhất là nếu mà mình đến mình mua, người ta chặt cắt cho mình một cái miếng ngay cái chỗ mà nó lì lì, nó dai dai và nó không có thơm gì hết, thì về mình ăn mình sẽ rất là chán. Bởi vì heo quay đó Hoàng Tính, mình có thể ăn với cơm cũng được, ăn với bánh mì cũng được, ăn với bánh hỏi thì càng rất là ngon. Nhưng mà ngoài ra nếu mà ở nhà mà mình nấu một nồi bún mắm đó Hoàng Tính, mà mình có một miếng heo quay ấy, thì cái tô bún mắm của mình nó càng đặc sắc hơn.
Đấy, cái chỗ đó đó chị. Vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, hy vọng là qua cái món trở lại, món đầu tiên trở lại của chị sẽ làm cho chúng ta mà người Việt sau này chúng ta sẽ ấn tượng nhiều hơn nha. Hoàng Tính sẽ được mời mời chị cùng
rồi,
Tính chúng
giờ,
ta đi chợ đi ha.
Bây giờ để chuẩn bị đó ha, đi chợ đó thì mình mua một cái miếng ba rọi hoặc là miếng ba rọi rút sườn. Thì một miếng heo cỡ từ 2 bao rưỡi cho tới 3 bao. Một miếng heo rất là đơn giản, những cái gia vị đi kèm thì một lát chị nói, thường là ở trong nhà mình cũng có. Nhưng có một cái điều là nếu mà các anh chị và các bạn không có đủ những cái gia vị mà mình định là để ướp vô heo đó, thì các anh chị và các bạn nên để có một cái buổi đi chợ mình mua đầy đủ. Thí dụ như trong ướp trong cái miếng heo để quay đó, thì hai cái món mình không thể thiếu là ngũ vị hương với chao. Chao đó Hoàng Tính. Ngoài ra nếu trong nhà mình có một cái hũ mà rượu mai quế lộ á, thì rất nhiều lần trước đây chị cũng có chỉ làm rượu mai quế lộ rất là đơn giản. Nếu mình có cái hũ rượu mai quế lộ để mình ướp vô trong này đó thì nó sẽ rất là ngon. Ngoài ra dầu mè, dầu ăn, rồi bột hành, bột tỏi, muối, bột nêm, rồi tất cả những cái khác, giấm, muối, tất cả những cái khác thường là cái bếp nào trong các gia đình Việt Nam mình cũng có. Bây giờ khi mình mua, mình có một cái miếng ba rọi rồi đó Hoàng Tính. Thì tùy theo mình muốn ăn với cái gì thì đi chợ mua kèm ha các bạn. Mình có một cái miếng ba rọi thì mình nên rửa sạch nó bằng cái nước. Trong nước đó có pha muối với lại giấm, pha loãng muối với giấm. Mình rửa đi rửa lại bằng cái nước muối giấm, rồi mình cạo nhẹ nhẹ cái da. Đừng có cạo kỹ quá nha Hoàng Tính, cạo nhẹ cho nó sạch cái phần da. Rồi sau đó mình rửa lại miếng thịt 2-3 lần nước nữa. Mình để cho nó thật ráo và mình lau cho nó thật khô. Tức là mình có một miếng thịt, mình rửa bằng nước, pha giấm muối, sau đó mình rửa lại bằng nước bình thường, rồi mình để cho nó ráo và mình lau thật khô miếng thịt. Bởi vì cái trong cái chuyện mà quay heo đó, cái miếng thịt mà nó khô, cái miếng da mà nó khô đó, thì nó quyết định tối đa cái chuyện là có lên da được hay không. Mà mình ăn heo quay á, mà không có, khi mình quay xong nó không có lên da thì cái đó nó không giống thịt ra, mà nó cũng không giống thịt kho, mà nó cũng không giống thịt luộc, mà nó cũng không giống thịt quay nữa. Cho nên là cái chuyện mà để cho thật là khô đó, nó rất là quan trọng. Sau đó đó mình để trên cái thớt sạch khô, mình khứa cái miếng thịt đó, 4 dao theo chiều dài của miếng thịt, tức là mình khứa khoảng 1 phân, nó khứa một miếng mỏng trên cái phần thịt. Đừng có khứa sâu, mà đừng có khứa cạn, mà đừng có không khứa. Tại vì tại sao mình phải khứa cái miếng heo để khi mà mình ướp gia vị đó, thì nó thấm vô trong cái miếng thịt. Nó thấm, nó thơm, thì khi ăn đó thì nó sẽ có cái mùi heo quay. Nó không giống như Hoàng Tính nói là nó hôi hôi mà nó không có mùi heo quay đó. Chứ mà mình phải khứa ra ha, các bạn cái miếng thịt lên, nếu các bạn thích nhỏ thì các bạn khứa 5, hay là các bạn mua 3 bao hay 3 bao hơn gì đó thì nên khứa làm 5, nhưng mà nếu khoảng 2 bao rưỡi đó thì các bạn khứa 4. Rồi, còn nếu mà các bạn mua cái miếng ba rọi rút sườn thì bạn chịu khó phải lấy cái mũi dao nhỏ rồi rạch, rồi lấy cái miếng xương đó ra. thì cái miếng ba rọi rút sườn đó nó khó làm hơn cái miếng ba rọi thường một chút, nhưng nó lại nhiều nạc hơn. Còn nếu các bạn thấy khó quá, các bạn để nguyên cái sườn đó thì cũng được. Nhưng mà khi mà mình cắt theo quay đó, thì lúc mà mình cắt miếng thịt ra thì nó hơi khó. Quay xong các bạn cũng phải lần lần để mà lấy miếng sườn đó bỏ ra. Đó thì có cái hai cách, mà nếu mình mua ba rọi rút sườn hay là mình mua ba rọi thì mình đều có thể làm được. Ba rọi thì nó hơi mỡ hơn thì các bạn chịu khó chọn. Trên cái quầy bán của các chợ Việt Nam của mình nó cũng có những miếng ba rọi nào nó nạc dữ lắm. Mình chịu khó mình nói thuyết phục cái người ta lấy cho mình cái miếng ba rọi nó vừa ý. Còn nếu ba rọi rút sườn đó thì nó mắc hơn một tí nhưng mà là nó nạc hơn, nhưng mà nó có cái miếng, những cái miếng sườn nằm theo cái chiều dài của miếng thịt đó thì mình về mình phải lấy ra, thì mình ướp thịt nó thấm hơn, mình ướp gia vị nó sẽ thấm hơn vô thịt. Rồi khi mình có miếng thịt mình đã lau khô, mình đã khứa nó ra theo chiều dọc rồi đó, thì bây giờ để ướp vô cái miếng thịt này mình cần những cái gia vị sau đây nha các bạn. Tức là mình có khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm, các bạn múc nửa muỗng cà phê bột nêm để vô cái chén. Các bạn múc nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương nha các bạn. Cái món ngũ vị hương này nếu mà nhà mình không có thì các bạn cũng khoan làm. Các bạn ướp không có ngũ vị hương thì nó sẽ không thơm mà nó cũng không thể nào ra mùi heo quay được. Một muỗng cà phê bột tỏi, một muỗng cà phê bột hành. Một muỗng lưng lưng ha, bột tỏi với bột hành. Tại sao mình không ướp tỏi tươi với hành tươi? Bởi vì khi các bạn quay nó sẽ bị cháy. Còn nếu mà mình ướp bột tỏi với bột hành đó, thì khi mình quay đó nó thơm thịt nhưng mà nó lại không bị cháy miếng thịt. Mình cho khoảng một xíu muối, khoảng 1/4, 1/5 muỗng cà phê muối ở trong cái phần gia vị này. Rồi các bạn lấy trong hũ chao của mình đó, một miếng chao nhỏ. Nhỏ nó bằng một lóng tay nha các bạn. Và một muỗng nước chao. Khi mà ngũ vị hương mà nó quyện với chao đó, thì nó sẽ ra cái mùi đặc trưng của heo quay nha các anh chị. Nếu không có một trong hai thứ này thì mình khoan làm cái món heo quay. Mình có bột hành, bột tỏi rồi mình chỉ có ngũ vị hương hay mình chỉ có chao thì mình quay nó cũng không có ra mùi theo yêu cầu như mà Hoàng Tính nói, là phải thật thơm và phải có mùi heo quay đó. Nếu trong nhà các anh chị và các bạn mà vẫn có rượu mai quế lộ để mà trước đây mình có chỉ đó, thì có thể mình sẽ chỉ lại cái món rượu mai quế lộ. Thì mình cho một muỗng canh rượu mai quế lộ trong cái chén gia vị mà hồi nãy giờ mình múc ra. Rồi mình cho một muỗng canh dầu mè và một muỗng canh dầu ăn. Tất cả những cái gia vị này đó các bạn, mình sẽ quậy cho nó đều, thật là đều. Nó miếng chao nó tan ra, rồi tất cả bột hành, bột tỏi, bột nêm, rồi dầu, rồi rượu này nọ, nó hòa quyện với nhau thành một cái chén gia vị để mà mình ướp vô miếng thịt heo. Khi mà các bạn đã trộn đều cái đó rồi đó, thì các bạn tha trên toàn bộ cái phần da, trừ cái phần trên toàn bộ cái phần, cái miếng thịt trừ cái phần da nha các anh chị. Tức là cái miếng thịt mình khứa ra, mình lấy tay mình múc gia vị, mình lấy tay mình lần 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 mình ướp, mình trộn đều nó trong cái miếng thịt và bốn mặt xung quanh của miếng thịt trừ cái phần da, tức là bên cạnh ha, và bên trên cái miếng thịt. Các bạn ướp hết cái chén gia vị mà hồi nãy giờ mình trộn vô trong cái miếng thịt mà các bạn đã có. Các bạn làm cho kỹ, làm từ từ và làm cho kỹ, làm cho hết, thì để cho gia vị nó thấm vô trong miếng thịt. Nếu bởi vậy hồi nãy mình nói, nếu mà các bạn không có khứa miếng thịt ra đó, thì các bạn ướp phần trên không thì nó không thể thấm sâu vô miếng thịt. Khi mình nướng, mình chặt ra, mình ăn thì nó không có thơm hết miếng thịt, không có mùi đặc trưng của miếng heo quay. Hai các bạn, sau đó các bạn úp miếng thịt xuống, xuống cái dĩa hình chữ nhật hay là úp xuống một cái khay hình chữ nhật gì đó. Các bạn dùng miếng giấy các bạn lau khô cái phần da. Thì bây giờ trước khi các bạn để vô tủ lạnh cái miếng thịt này đó, thì các bạn quậy một muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê giấm. Các bạn quậy nó xong rồi các bạn pha trên da. Cái này, nước này chưa phải là cái nước pha để mà quay heo nha các bạn. Cái này chỉ là giấm với muối. Để chi? Để làm cho cái da nó khô. Có giấm có muối nó thấm vô trong da đó, thì khi mà mình đem cái miếng heo ra mình quay đó thì nó dễ lên da hơn. Và mình để như vậy á, khi mà các bạn tha cái da rồi, các bạn để cái phần da lên trên cái dĩa hoặc trên cái khay hình chữ nhật. Các bạn không có dùng giấy ráp, các bạn ráp lại nha, để không như vậy đó, để trần như vậy. Các bạn để vô ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 2 đêm. Như vậy thì nó rất là tiện. Ví dụ như là chủ nhật hôm nay mình muốn ăn heo quay thì thứ tư, thứ năm thứ năm thứ sáu gì đó mình đi chợ thì mình mua miếng heo về mình làm cho nó sạch sẽ rồi mình ướp mình để trong tủ lạnh. Là thứ bảy hoặc chủ nhật mình ngày weekend mình ở nhà hoặc mình rảnh đó, thì mình sẽ có heo quay ăn với bánh hỏi hoặc là heo quay ăn với lại bánh mì hoặc là heo quay ăn với cơm hoặc là hôm nay chủ nhật nấu một nồi bún mắm thì mình đã có sẵn một miếng heo. Hả các bạn? Ướp liền, quay liền thì nó sẽ không có lên da được, không có tốt. Nó cũng lên da nhưng mà nó lụp bụp vài miếng rồi thôi, nó không có lên da. Đều như là mình mong muốn một miếng heo quay mà trên cái mặt da của cái miếng heo 2.5 bao của các bạn nó không có một cái chỗ nào mà da nó không lên thì như vậy mới đạt yêu cầu. Chứ còn thí dụ trên cái bề mặt của miếng da khi mà các bạn quay đó mà nó chỉ có lỗ chỗ vài miếng đó, thì các bạn ăn những cái phần không lên da nó rất là bị dai và nó không ngon. Và các bạn để ít nhất là 2 đêm. Nếu mà các bạn mua thí dụ thứ tư đi chợ các bạn về các bạn làm để 3-4 đêm vẫn không có sao hết. Nếu mà nhà mình mà có 2 cái tủ lạnh, thường là ở Mỹ mình á, nhà nào cũng có 2 cái tủ lạnh, một cái cũ rồi mình để ngoài gara với một cái để trong nhà, thì các bạn để cái miếng thịt này trong cái tủ lạnh ngoài gara. Tại sao? Tại vì đây là một cái miếng thịt sống mình ướp gia vị, nó có mùi ngũ vị hương, nó có mùi chao, mà mình để lâu trong cái tủ lạnh của mình thì nó có ra làm cho cái tủ lạnh ở nhà mình nó có mùi mình không có thích lắm, tại mình không có ráp lại được. Mình để ngoài cái tủ lạnh nó gara đó thì mình để được lâu. Và mình để khi miếng da nó càng khô thì các bạn quay nó càng ngon. Ít nhất là 2 đêm nha các bạn. Và làm cách này thì trên cái da của miếng heo đó, mình không hề phải dùng cây xăm mình làm gì hết. Các bạn cứ lau khô rồi tha giấm với muối, rồi để trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi bây giờ để chuẩn bị nướng ha các bạn, sau 2 đêm rồi đó. Nướng đó thì cái nước tha da mình cần phải có những cái này. Khi các bạn dùng cái chén tha làm một cái chén nước tha da để nướng heo đó thì các bạn có 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh giấm. Các bạn 1 muỗng canh muối, tiếp tục mình làm lại giấm với muối ha, và 1/2 muỗng canh rượu trắng nấu ăn. Tức là nhà các bạn có rượu nào già nào để nấu ăn đó thì các bạn để nửa muỗng canh rượu trắng và 1/4 muỗng cà phê bột baking soda. Cái bột mà các bạn vẫn hay làm để làm bánh, các bạn ở trong nhà mình thường có đó, thì các bạn để 1/4 muỗng baking soda. Nếu các nhà các bạn có ăn bột ngọt ha, thì các bạn cho một xíu siêu bột ngọt. Tại vì mình theo kinh nghiệm của tôi đó thì tôi thấy rằng là bột ngọt đó, nó vô trong cái nước tha này nó làm thấm tất cả những cái gia vị mà mình để mình tha trong miếng da heo đó, nó làm cho miếng heo của mình nó lên da tốt hơn. Thì các bạn quậy tan cái chén nước tha này đó, nó gồm có 4 hoặc là 5 phần, đầy đủ là có 5 phần, còn nếu ít nhất nó phải có 4 phần, tức là muối, giấm, rượu trắng, bột baking soda. Các bạn quậy cho nó đều ra, xong các bạn dùng cái cọ đó, các bạn phết lên trên cái phần da. Khi mình lấy cái miếng thịt từ trong tủ lạnh ra, cái miếng da nó vẫn nằm ở trên. Mình lại dùng giấy, mình lau khô cái miếng da rồi, mình tha cái nước mà mình vừa pha này vô trong cái miếng da. Rồi bây giờ, các bạn lật ngược nó trở lại trong cái nồi air fryer. Các bạn mình sẽ quay cái phần thịt trước nha các bạn. Khi các bạn tha da rồi đó, các bạn úp cái phần da xuống dưới, các bạn để cái phần thịt lên trên, thì mình sẽ quay cái phần da, phần thịt trước. Cái phần thịt này mình mở cái nồi chiên, cái nồi trong cái nồi chiên không dầu của mình, cái air fryer đó là 350 độ F và mình nướng cái mặt thịt 30 phút nha các bạn. 30 phút mặt thịt. Sau khi mà mình nướng 30 phút mặt thịt xong đó, mình trở ra, mình mở cái air fryer ra đó thì mình sẽ thấy nó ra mỡ ở trong đó rất là nhiều. Các bạn nhớ là cắt bỏ cái mỡ mà nó ra đó, để nếu mà mình để mỡ nó nhiều đó thì khi mình nướng các bạn sẽ thấy cái nồi của mình nó lên khói, bởi vì nó cháy cái phần cháy mỡ đó, nó lên khói, nó làm cho thịt nó cái màu nó không có đẹp, với lại nó tùm cái nhà của mình lắm. Cho nên các bạn nhớ là đổ mỡ ra. Sau khi các bạn quay xong, các bạn đổ ra thì cái miếng thịt này nó gần một chén mỡ đó các bạn. Cho nên là mình ăn heo quay đó, mình cũng tách được mỡ rất là nhiều. Các bạn đổ mỡ ra, các bạn trở lên cái mặt da lên trên. Dùng giấy, cái khăn ăn nhà bếp của mình đó, mình lau thật là khô cái mặt da. Và mình tiếp tục, mình lấy cái nước tha hồi nãy đó, mình tha một lần nữa lên. Và mình để trở vô cái nồi air fryer, mình nướng lại phần da. Thì lúc này đó mình để 380 độ hoặc là 400 độ tùy theo cái miếng thịt của mình nó lớn hay là nó nhỏ. Mình tiếp tục nướng 30 phút. trong thời gian 30 phút nướng đó, thì cái da nó sẽ lên đều, đều. Các bạn đứng gần cái lò, các bạn sẽ nghe lục bục, tức là lúc đó là nó đang lên da đó. Khi các bạn lấy ra đó, thì các bạn sẽ có một miếng heo quay nó giòn rụm, giòn mềm nha các bạn, không phải giòn cứng. Và các bạn đổ cái phần mỡ mà nó ra ở dưới cái dĩ mà mình nướng, các bạn sẽ thấy hai lần đổ mỡ ra là nó gần một chén mỡ đó. Như vậy cái miếng thịt của mình đó, khi cũng một miếng thịt đó, nếu các bạn luộc, các bạn kho hay là mình ram hay mình làm cái gì đó, thì mình không có tắt được mỡ nhiều như mà mình quay như vậy. Mặc dù mình ăn cái món này thì cũng là cái món có mỡ, cũng không có phải là tốt lắm cho sức khỏe, nhưng mà ít ra mình cũng tắt được mỡ rất là nhiều. Thế các bạn để ý ha, mình tắt mỡ rất là nhiều trong cái phần mà mình quay cái miếng heo này. Nếu mà các bạn làm đúng như mình đã nói, đúng quy trình từ trên xuống dưới, các bạn nướng trong cái air fryer thì rất là tiện. Các bạn sẽ có một cái miếng heo quay rất là ngon. Nếu mà mình nhà mình đông người thì mình làm hai miếng, thì mình phải chịu khó quay hai lần. Rồi mình nếu mà muốn ăn vừa bún mắm mà vừa để ngày hôm sau ăn bánh mì, ví dụ như vậy, hoặc là ăn với bánh hỏi, nhà đông người, weekend con cháu em út rồi nó về đông, thì mình làm hai miếng, thì các bạn chịu khó quay hai lần. Ướp thì mình làm một lần, mình để trong tủ lạnh đó, thì khi mình quay thì chịu khó quay hai lần. Thí dụ như các bạn quay miếng heo này lần thứ hai, thì các bạn lấy giấy lau khô hết, lau sạch những cái mỡ mà nó động lại trong cái dĩ nướng, rồi các bạn để miếng thịt thứ hai vô, các bạn lại tiếp tục làm như mình nói, thì các bạn sẽ có hai miếng heo quay hoặc một miếng heo quay rất là ngon. Hay các bạn, bây giờ mình nếu mà sau khi mà mình quay xong rồi đó, mình có bánh hỏi, mình có rau sống, mình có nước mắm, thì mình ăn một bữa bánh hỏi heo quay rất là ngon. Rồi còn nếu mà mình thích ăn heo quay với bánh mì thì mình chuẩn bị bánh mì, mình cũng ăn rất là ngon. Hoàng Tính, có khó làm không em? Chị nghĩ là với cái tài năng bếp núc của em á, thì em sẽ làm rất là dễ dàng, và em không phải đi mua miếng thịt heo quay về mà em nói nó không có thơm, mà nó không có da giòn nữa.
Em muốn làm lắm. Dù cho chị nói em có tài năng đi nữa thì hỏi chị chứ cuối tuần weekend mới làm lần thôi chứ chị. Mà phải ráng cố gắng mà có được cái thời gian sắp xếp để mà làm được, thì cái tài năng đó nó cũng không có được đạt được cái yêu cầu đâu, phải không thưa chị cũng như thưa quý vị. Vâng, vừa rồi thì quý vị thấy là chị cũng đã gửi đến cho quý vị qua cái món được mang tên là heo quay mà mình sử dụng bằng cái air fry thưa quý vị. Nếu quý vị nào mà có những cái thắc mắc thêm về cái món này, các cách thức sao, hay hoặc là quý vị không nhớ được cái đoạn nào, thì quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại 214-341-5943 để đặt câu hỏi với chị Mỹ Liên ha thưa quý vị. 214-341-5943 đường line Hoàng Tính đã mở sẵn cho quý vị rồi đó nhé thưa quý vị, với sự trở lại của chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên là heo quay. Nghe thì rất là hay thưa quý vị, cũng như là thưa chị Mỹ Liên. Em thì em hy vọng là với những cái gì mà em có ghi chép lại cũng giống như quý vị thính giả ghi chép lại á, thì Hoàng Tính có thể thực hiện được cái món này đó. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà không có làm được lắm hoặc là không có làm được xuất sắc lắm, thì mình cũng sẽ mở lại cái chương trình này được post lên trên cái website của đài, thì Hoàng Tính cũng sẽ nghe lại để mà mình tìm hiểu thêm nữa qua cái món heo quay bằng cái air fry đó thưa quý vị. Trong cái món này thì chị, yêu cầu của chị khi mà chị ướp nướng nó là gì thưa chị?
Yêu cầu là mình phải có đủ gia vị đó em, mình không nên thay thế. Tức là nếu như chị nói đó, mình không có ngũ vị hương, thì mình không có chao đó, thì mình nướng cái miếng thịt nó không có ngon, nó không có ra mùi đặc trưng. Bảo đảm, chị bảo đảm với em, khi mà em có ngũ vị hương, em có chao đó, thì em ăn y chang như hồi nhỏ ở Việt Nam mà em mua miếng thịt quay về em ăn. Nó không có khác mùi chút xíu nào. Tức là mình muốn nó có mấy mùi đúng thì mình phải có đầy đủ gia vị. Ngoài ra đó là mình không có thể gấp nó, tức là cái miếng thịt mà cái da nó chưa có khô thì em nướng nó không khó, là rất là khó lên da, hoặc là nó lên thì nó lên không có đều. Ở đó chỗ này bí quyết nó chỉ là cái miếng da nó thật khô thì khi mà em nướng thì nó lên da, giống như là em làm chả lụa đó Hoàng Tính. Nếu mà em không để thịt nó lạnh thì nó, hoặc là cái máy xay của em nó bị nóng đó, thì nó sẽ không có cái miếng chả lụa của em nó không có dai, giống vậy thôi. Nó giống y vậy đó, nếu mà cái da nó không khô thì nó không lên da. Rồi gia vị nó không đủ thì mình nướng rồi mình ăn cái miếng thịt miếng thịt quay của mình nó không có ra mùi đặc trưng. Nó không có còn nhớ lại cái hồi nhỏ mà ông bà ngoại của mình cho ăn, má của mình cho ăn khi mình còn nhỏ ở Việt Nam, hoặc là khi mình còn nhỏ ở Mỹ này. Mình không có cái kỷ niệm đó thì mình không có sẽ... Không, chị cũng không biết là nếu các bạn sinh ra ở Mỹ, các bạn chưa từng ăn những cái miếng heo quay mà nó có mùi vậy, thì các bạn ăn cái miếng heo quay không có mùi, các bạn thấy sao? Chứ còn trở tuổi như chị em mình đó Hoàng Tính, hồi nhỏ mình ăn đó, bây giờ mình ăn mình sẽ thấy nó cứ giống y như vậy. Chị làm đi làm lại nhiều lần rồi đó Hoàng Tính, chị bảo đảm với em làm đi.
Dạ vâng, em hy vọng là em sẽ thực hiện được khi mà em sắp xếp được một thời gian thích hợp. Bởi vì khi mà giống như chị nói, khi mà mình làm món này thì mình phải ướp cái gia vị, cũng như là mua thịt ướp gia vị, nó cũng khoảng cỡ độ 2 ngày mình ướp nhé thưa quý vị ha, thì mình mới thực hiện được cái món này. Khi mà chị lựa chao thì cái loại chao nào mà thì chị yêu thích nhất và nó có thể nó đạt được yêu cầu? Bởi vì ra ngoài tiệm, ra ngoài chợ chúng ta thấy có rất là nhiều những cái hiệu chao, quà phải gọi là cả chục cái hiệu chao luôn, không biết hiệu chao nào nó ngon để mà mình có thể mình làm cái hiệu này thưa quý vị.
Chao thì cũng dễ em. Em mua, khi em mua đó em chọn mấy cái hũ chao mà nó nổi cái miếng chao lên trên đó. Chao mà nó chìm ở dưới mà nước nó ở trên thì cái chao đó nó chưa có đạt yêu cầu. Người ta làm còn mới quá. Mua miếng chao, cái hũ chao mà cái miếng chao nó nổi lên trên. Thì thường đó là chị thấy là người Việt làm bán cũng có rồi. Đúng. Nó để chao Tài Loan cũng có.
Đúng.
Cho nên là chị mua chị thấy cái nào cũng ok, chao trắng cũng được. Miếng chao nó màu trắng cũng được, miếng chao nó màu đỏ cũng được. Nhưng mà khi mua mình chọn những cái hũ chao đó, cái miếng chao nó nổi lên trên đó, là chao họ làm đúng tầm rồi đó, nó mình ăn được rồi, nó chưa có, nó không có còn cái chưa có thấm. Ví dụ như mua về mà là quậy chao với rau luộc, mình chấm rau luộc mình ăn đó, thì mình cũng mua miếng chao mà nó nổi lên.
Như vậy là chị, quý vị nhớ chúng ta hãy tìm cái loại chao mà nó nổi lên trên cái bề mặt ha, thưa quý vị, tức là mình chỉ nhìn cái ở dưới thôi, nó có nổi lên, nó là cái phần nước nhiều hơn á, thì đó là những cái miếng chao cũng đã nổi lên mặt trên rồi nhé thưa quý vị ha. Bất kể đó là loại chao Việt Nam hay hoặc là chao Đài Loan nữa, chao Bồ Đề hay hoặc là những cái chiều chao Đài Loan, thì quý vị cứ nhớ cái công thức đó. Một cái điều tiếp theo, trong khi mà chúng tôi đang nói đến những vấn đề này, quý vị có những cái liên quan thắc mắc về cái vấn đề nấu nướng hay hoặc là liên quan đến cái vấn đề heo quay, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với chị Liên ha, thưa quý vị ha. Còn có thêm những cái câu hỏi mà Hoàng Tính muốn nhờ chị giải đáp, thì cái vấn đề mà để ráo là nó ra làm sao, và mình để ráo bao lâu, thay vì để ráo đó thì chúng ta có thể chúng ta lau khô được không thưa chị?
Thì khi em rửa thì em để trên cái rổ lỗ lớn lớn chút xíu, thì nó sẽ nhiễu nước xuống, và sau đó em phải lau. Em phải lau sạch, lau khô cái miếng thịt rồi em mới để lên thớt em lau.
Dạ vâng. Và sau khi
mình rửa rồi mình để ráo, tức là khi mà em để trên rổ mà em kê vô cái thao, em sẽ thấy nước nó nhiễu xuống rất là nhiều. Vậy là tương đối là ráo, nhưng mà ráo đó cũng chưa được, phải tiếp tục lau khô cái miếng thịt.
Dạ, lau khô rồi chúng ta lại để cho nó ráo hết cái mặt nó ha, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta thực hiện cái khâu được gọi là cái khâu tẩm ướp gia vị đó. Cái liều lượng chị có thể chị nói là cho quý vị bà con đồng hương chúng ta biết thêm về cái độ giấm và muối khi mà chúng ta úp cái mặt thịt xuống dưới, thì cái da ở trên mà chúng ta phết cái giấm muối thì cái lưu lượng nó như thế nào thưa chị?
Thì thường là như vậy, chị Lê, múc 1 muỗng cà phê muối với 1 muỗng cà phê giấm. Lúc này mình làm nó đậm đặc một chút xíu, nó không cần nước nhiều, để mình có thể múc luôn cái muối đó mình trát lên. Tức là cái lúc mà trước khi mình để tủ lạnh, trước khi nướng đó, lúc mà mình vừa ướp xong đó ha, em lau khô rồi em để giấm với muối đó, thì thường đó là chị để cho nó đặc như vậy đó, chị múc hết toàn bộ những cái 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê giấm thôi. Rồi mình quậy ra thì nó không có tan, nó không có bảo hòa được, tại vì nó ít giấm quá. Nhưng mình để nhiều giấm quá thì mình tha nó chảy giấm xuống. Cho nên là chị để chút xíu giấm vậy, chút xíu muối. Nó dưới 1 muỗng muối vậy chị quậy, thì chị múc luôn cả muối cả giấm đó, chị tha lên miếng da heo. Thì nó để nó có nhiều muối vậy thì nó làm cho cái da của mình nó dễ khô hơn, nó thấm muối với giấm vô trong da đó. Thì khi mình quay đó là nó ok hơn đó em.
Dạ vâng, cảm ơn chị với câu hỏi này. Một câu hỏi tiếp theo Hoàng Tính muốn gửi đến ha, cho chị để chị có thể gì giải thích thêm cho Hoàng Tính cũng như là quý vị khán giả. Không biết là quý vị có hỏi câu này không? Đối với vấn đề mà chị nói sau khi mà chúng ta để hai đêm xong mà chúng ta cần có một cái hỗn hợp muối, giấm, bột baking soda cũng như là bột ngọt để chúng ta thoa lên cái da hay hoặc là trên cái miếng thịt của nó, thì cái công đoạn này thì lúc nào mình mới pha tha cho nó mới đúng thưa chị?
Tức là trước khi chị quay phần thịt chị tha một lần.
Vâng.
Chị tha, tức là lấy từ trong tủ lạnh ra.
Vâng.
Chị lúc đó, đó là cái phần da nó nằm ở trên.
Đúng.
Ví dụ em lấy từ trong cái dĩa ra thì phần da nó vẫn còn nằm ở trên.
Đúng.
Thì chị tha một lần. Xong rồi chị để mặt thịt lên trên chị nướng.
Dạ vâng.
Rồi khi mà chị nướng 30 phút cái thịt mặt thịt nó chín rồi đó, chị trở lên. Thì chị lau khô cái miếng da, cái phần da đó rồi chị tha một lần nữa. Như vậy, trong cái lúc mà mình quay heo đó, mình tha hai lần em. Tha hai lần.
Dạ vâng. Cái nhiệt độ là chúng ta tha cho cái mặt thịt sẽ là 350 độ F. Thưa quý vị ha, chúng ta nướng trong vòng 30 phút, sau đó chúng ta chở mặt ha, thưa quý vị, chở mặt với phần da là khoảng 400 độ F đúng không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ, chúng ta cũng
nướng 30 phút nữa.
30 phút nữa, tất nhiên là hết thảy là chúng ta cần khoảng 1 tiếng hồ 60 phút nó sẽ hoàn thành, hay hoặc là nó hơn nữa thưa quý vị, hay hoặc là chúng ta có thể qua 350 xong rồi tôi thấy nó chưa đạt yêu cầu, nó tôi lên 400 phút hay hoặc là 400 độ chúng ta thấy nó cũng không có ngon lắm, rồi mình lên 450 độ có được hay không, hay hoặc là nhất thiết chúng ta cần phải là 350 và 400 cho mặt này mặt kia thôi chị.
Chị làm thường xuyên với cái độ và cái số phút như vậy thì chị thấy nó được. Cho nên mình không nếu mà có da giảm thì 5 phút thôi, chứ còn không có nên làm nhiều hơn, không có cần thiết. Tại vì cái miếng thịt mà chị mua vừa rồi, cái cách ướp rồi để vô nướng cái số phút đó đó, chị thấy nó chín cái phần thịt rồi. Khi mà để cái phần da thì chị thấy nó lên da đều hết. Nếu mà các bạn mua cái miếng thịt nó quá lớn thì các bạn có thể da giảm thêm chừng 5-10 phút cho cái phần thịt, còn cái ướp cho cái phần da, còn phần thịt thì vẫn 30 phút là nó đủ rồi em. Chị chưa bao giờ chị chặt ra mà chị thấy nó còn sống miếng thịt. Tại với 1 tiếng đồng hồ cho miếng thịt nướng hai mặt như vậy đó thì nó không thể nào sống được.
Nhưng chắc chắn
chị chỉ nhắc em một điều là khi nướng xong phần thịt thì nó chảy ra cái mỡ ở dưới cái dĩ của cái nồi đó, thì nhớ chắc cái mỡ ra bỏ đi. Tại mình để mỡ đó, khi mình tiếp tục mình để vô nó nóng quá đó, nó cháy mỡ, nó lên khói nghi ngút ở trong cái nhà của mình á, rồi máy báo cháy nó sẽ kêu sùm á, cho nên nó là nhớ là chắc mỡ đi. Hai lần chắc mỡ là gần một chén luôn đó em.
Wow. Thì cái đó mình cũng đem bỏ thôi chứ mình xài gì được.
Chị bỏ hết à. Chị cũng không có xài gì cái mỡ đó. Tại vì chị cũng thấy là mỡ lấy ra được nhiều đó mình muốn chết.
Vâng, ba rọi hay hoặc là ba rọi rút xương đều được hết nhé thưa quý vị. Nhưng mà tại sao mình không có để ba rọi có xương luôn, nó tốt hơn, hay hoặc là ăn mình gặm nhấm nó nghe có lý hơn, giống như ngoài tiệm mà chúng ta lại phải rút xương thưa chị?
Thì mình nếu em rút cái xương ra cũng dễ lắm. Em lấy cái dao mà cái nhọn mũi đó, em khứa nó rồi em lần lần em rút. Nó chỉ có một cái đoạn mà gần chỗ gân á, thì em lấy nó hơi khó thì em cắt ngang đó cũng được. Thì khi mà em rút ra rồi vậy thì em ướp cái gia vị nó vô trong thịt. Thì khi em nướng thì cái thịt nó thơm hơn, nó có mùi hơn, nó thấm hơn. Đại khái là khi mà em rút cái xương ra rồi thì miếng thịt em ướp nó thấm hơn.
Như vậy là quý vị sẽ hiểu được thêm về cái món được mang tên là heo quay mà chúng ta làm bằng cái nồi air fry rồi, phải không thưa quý vị? Chị trả lời chị làm một cái món phải gọi là quá xuất sắc đi. Trước khi tạm chia tay trong chương trình ngày hôm nay, khi mà mình ăn như vậy thì chị thấy mình ăn cái món này, khi mà chị làm, chị đã thực hiện một miếng heo quay như vậy, thường thì chị ăn với cái gì? Ăn với lại bánh hỏi heo quay, hoặc là chị ăn bún mắm, hoặc là chị có những cái món nào khác mà ăn kèm với heo quay không thưa chị?
Chị cũng có khi chị để chị ăn với bánh mì ăn sáng. Mỗi lần ăn chị nướng lại cho nó giòn. Nếu mà thí dụ như chị, tại vì nhà mình ít người đó, mình ăn với bánh hỏi thịt quay nó chừng nửa miếng à. Xong rồi mình còn lại đó thì chị ăn với bánh mì, hoặc là nhiều khi chị ăn cơm, chị chấm nước tương kèm dưa leo. Giang cũng thấy ngon. Còn nếu mà khi nào cần nấu một nồi bún mắm thì thế nào chị cũng quay một miếng heo này để bỏ vô trong bún mắm.
Cái đồ giòn.
Ngoài cá với tôm với mực ra có heo quay vô á, Trời ơi, nó ngon lắm Hoàng Tính.
Dạ, em nghe, em bây giờ mới có 10 rưỡi mà phát đói bụng, nó kêu ọt ọt ọt, ráng nhịn lại, đừng có để cho bà con nghe thấy cái bụng mình nó kêu nè, thưa chị. À, với cái nồi air fry chúng ta thực hiện heo quay này thì cái độ giòn của da nó cỡ bao lâu thưa chị?
Khi mà đủ dạ giòn rồi đó, em để tới chiều nó vẫn giòn á.
Chiều vẫn giòn. Ờ,
em để thí dụ em làm bữa trưa mà em để tới chiều mấy tiếng đồng hồ nó vẫn giòn. Miễn là khi mà em để thì em nhớ úp cái phần da lên trên, úp cái phần thịt xuống dưới. Thí dụ em quay rồi em để ra dĩa đó ha, thì cái phần thịt vẫn dưới, phần da vẫn lên trên. Thì em để vậy á, là đừng có ráp, đừng có ấy, khoan còn nóng không có bỏ vô tủ lạnh, em để ngoài vậy đó. Thì nó giòn rất là lâu, em ăn tới chiều chiều vẫn còn ngon.
Dạ vâng, à, như vậy là quý vị cũng đã Hoàng Tính hỏi hết những câu hỏi quý vị rồi, cho nên quý vị cũng còn chỉ ngồi nghe thôi. Vậy công tức quý vị hy vọng là trong lần sau khi mà chị Mỹ Liên,
đa số các bạn đó là nói là đang lái xe.
Yeah, đúng vậy.
Giờ này là các bạn đi làm mới đang lái trên xe rồi, là có nhiều bạn nói trời ơi, nhiều bạn gọi cho chị nói trời ơi, em không có thể nào hỏi được là tại vì em lái xe.
Đúng.
Cho nên là bây giờ chị nói giùm em cái này thì chị cũng sẵn sàng.
Dạ vâng.
Nói Hoàng Tính.
Đúng
vậy. Thì nhiều thính giả gọi cho chị lắm luôn. Thì hỏi chị thì chị nói là em không có hỏi được chị là tại vì em đang lái xe. Hoặc là có người nói là đang làm công chuyện gì đó mà không có tiện hỏi. Hoặc có người nói tôi ngại ghê, tôi không dám hỏi trên đài, mắc cỡ với Hoàng Tính lắm.
À, vâng, thưa quý vị nhằm mạnh dạng lên ha. À, cái số cũ thì 817-899-4110 thì bây giờ không còn xài nữa nha. Thưa quý vị, chúng ta đổi qua số 214-341-5943. À, trong lần sau khi mà chị Linh trở lại, quý vị mạnh dạng gọi vào cùng tham gia đặt câu hỏi, chúng tôi hoàn tính hỏi hết rồi nha. Đó. À, nhưng mà có thêm một cái điều này nữa nè. À, khi mà nấu này, quý vị nhớ lấy một cái muỗng chao nhỏ, cục chao, thì quý vị nhớ lấy một muỗng nước chao nữa nha. Thưa quý vị, khi mà quý vị trộn chung, ngoài tất cả những cái chi tiết mà Hoàng Tính hỏi vừa rồi, quý vị có thể lên trên cái website của đài qua cái địa chỉ Sài Gòn Đà Lạt Radio. À, quý vị vào cái mục ở bên trái, cái mục da chánh quý vị, hay hoặc là quý vị có thể tìm kiếm. À, khi cái mục tìm kiếm là nó nằm bên phải, thì quý vị cứ bấm vô cái chữ da chánh thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái món ngon của chị Mỹ Liên sẽ được để nơi đây ha, thưa quý vị ha. À, mà ngày hôm nay trở lại với cái món heo quay này, chắc chắn trong vòng 1-2 phút thôi Hoàng Tính cũng sẽ post lên trên cái website để hầu cùng quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay nha. Chị ơi, cảm ơn chị ngày hôm nay trở lại tiếp xúc cùng em, cũng như là cho quý vị nhiều cái món ăn ngon nữa. Chị nhớ trở lại thường xuyên với em, với quý vị thính giả. Em nhớ chị nhiều lắm, cũng như quý vị thính giả cũng nhớ em nhiều, nhớ chị nhiều lắm. Nhưng mà không biết làm sao để mà liên lạc. Có thể là vì cái công ăn việc làm của quý vị, giống như quý vị muốn tham gia mà chỉ có việc mình ngồi mình nghe thôi, mình gọi vốn được. Cho nên mong chị cũng thông cảm. Và bây giờ thì chị đã trở lại rồi. Quý vị thính giả của chúng ta cũng rất là vui, đài cũng rất là mừng khi mà Thu Hương bảo cho em biết là chị trở lại. Em rất là mừng để đợi đến ngày hôm nay. Và cứ cách 2 tuần một lần thì chúng ta sẽ hàng gặp nhau, quý vị thính giả cũng sẽ được gặp chị Mỹ Liên. Phải không thưa quý vị thính giả, cảm ơn chị rất là nhiều. Lúc nào cũng cầu chúc chị cũng như gia đình được bình an, được sức khỏe, để đem những cái món ăn ngon phục vụ cho bà con đồng hương của chúng ta. Nếu mà quý vị mà muốn có những cái món ăn ngon, quý vị có thể liên lạc với chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên qua số điện thoại là 214-385-7611. Những cái món ăn của chị làm mà quý vị order, mà chị thực hiện cho quý vị sẽ rất là ngon, rất là tuyệt vời đó. Nói không phải là khen chị, nói không phải là để phô trương cho một người mà làm chung với, ở trên đài với mình. Nhưng mà thật sự ra Hoàng Tính cũng như là anh chị em trong đài cũng đã từng thưởng thức những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên rồi. Quý vị nhớ số phone chị Mỹ Liên nha, 214-385-7611. Phải không thưa chị, em gửi số này được phải không chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng.
Các bạn, khi các bạn sắp sửa có khách, các bạn cần đi chợ mua nấu những món ăn gì, bao nhiêu người phải đi chợ mua bao nhiêu, các bạn cũng đều có thể hỏi Mỹ Liên để chỉ cho các bạn là không có để bị thiếu hoặc là không có mua quá dư. Các bạn đang muốn làm một món gì đó mà chưa chỉ trên đài, nếu mà trong khả năng có thể nói với các bạn được thì tôi cũng rất là sẵn sàng, rất là mong được cùng trao đổi với các bạn. Tôi không phải là một chuyên gia tài giỏi, nhưng mà tôi có một số kinh nghiệm nhỏ nhoi trong cái chuyện làm một số món ăn, thì cũng sẽ mong là sẽ giúp được các bạn, để các bạn có những bữa ăn ngon cho gia đình, các bạn có những bữa, những món ăn ngon đãi khách, đãi bạn bè ở xa đến, hoặc đãi bạn bè lâu lâu cùng gặp nhau họp mặt. Rất là vui được gặp lại Hoàng Tính.
Em cảm ơn
chị. Cũng rất là mong thường xuyên được gặp em.
Dạ.
Rất vui được trao đổi với lại các bạn về những món ăn Việt Nam trên đất Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại lần tới.
Vâng, cảm ơn chị. Chúc chị một ngày an lành. Cho em gửi lời thăm ảnh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn gặp chị trong 2 tuần nữa. Cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn em. Chào em. Chào tất cả các anh chị.